thưa các bạn, trong chương trước không có sự xuất hiện của cậu bé Căng cùng những câu nói lém lỉnh nhưng không kém phần thông minh, các bạn có thấy hơi nhớ nhớ cậu bé đáng yêu ấy không? Vậy thì cùng MT đến với chương tiếp theo và đón chào sự trở lại của Căng nhé! Giáo sư và công thức toán, chương 8, phần 3. Căng trở về đúng hẹn. Quà tặng cho giáo sư là một chú thỏ ngủ gật làm bằng nhành cây và hạt chẻ. Giáo sư bày nó trên bàn làm việc cùng với một mẫu giấy nhớ dán dưới chân. Quà tặng của Căng, con trai cô giúp việc. Tôi hỏi Căng về cơn dông trong ngày đầu tiên, xong thằng bé bảo chẳng thấy có một hạt mưa nào, nhưng nghe đâu đã có một cây bạch quả ở ngôi đền gần đó bị sét đánh trúng. Cái nóng và tiếng ve trở lại với ngôi nhà ngang, những tấm rèm và sàn nhà bị ướt đều đã khô ráo. Mối quan tâm lớn nhất của Căng là Tiger. Thằng bé hy vọng Tiger sẽ vươn lên ngôi đầu trong lúc nó vắng nhà, nhưng mọi chuyện lại không may mắn như thế. Tiger tiếp tục tua đội dẫn đầu Jacob Swallow và tụt xuống vị trí thứ tư. Trong lúc cháu đi vắng, giáo sư vẫn cổ vũ cho Tiger đấy chú. Tất nhiên rồi, giáo sư đáp. Căng nghi ngờ rằng chính vì giáo sư sao nhãng việc cổ vũ nên Tiger giảm sút phong độ. Nhưng giáo sư có biết bật đài đâu. Mẹ cháu dạy bác. Thật không ạ? Thật chứ, bác nhờ mẹ cháu vặn cái nút, thế là bác nghe rõ cả trận đấu. Nhưng chỉ nghe không thôi thì làm sao thắng được. Bác biết, bác đã ra sức cổ vũ đấy chứ. Bác còn chắp tay trước máy thu thanh, cầu xin cho Enesu giành cú ăn ba nữa cơ. Giáo sư bị chuyển quanh co nhằm giải tỏa nỗi nghi ngờ của Căng. Cứ như thế, cuộc sống cùng với tiếng máy thu thanh trong phòng ăn mỗi khi chiều về đã quay trở lại. Chiếc đài được đặt trên nóc tủ bếp trong phòng ăn, nó vẫn kêu tốt kể từ dạo được đem đi sửa để làm phần thưởng cho Căng. Mặc dù đôi lúc có những nhiễu âm khá tệ, nhưng tôi cho rằng không phải tại máy mà chắc chắn là vì địa hình của ngôi nhà ngang không thuận lợi cho việc bắt sóng. Cho tới lúc buổi tường thuật trận đấu đêm bắt đầu, âm lượng được để ở mức nhỏ, âm thanh ấy lẫn vào giữa những tiếng động trong bếp thì tôi chuẩn bị bữa cơm chiều. Tiếng động cơ xe máy chạy qua trước cửa nhà, tiếng lẩm bẩm của giáo sư hoặc tiếng hắt hơi của Căng, tới mức không thể xác định được là nó đang bật hay tắt. Chỉ những khoảnh khắc ngắn ngủi khi mọi vật chìm vào yên lặng, tiếng nhạc mới vang lên. Rất nhiều ca khúc được phát, nhưng sao tôi không thể nhớ ra tên, chỉ mang máng trong cái ký ức từ xa xưa rằng mình đã từng nghe chúng ở đâu đó. Giáo sư đang đọc sách trên ghế bành, chỗ ngồi quy định của ông bên cửa sổ. Còn Căng mở vở trên bàn ăn và sột soạt làm gì đó. Dòng chữ tam thức hệ số nguyên số 11 ngoài bìa bị gạch ngang bởi hai đường kẻ, thay vào đó là dòng chữ do Căng viết ở bên dưới, sổ tay Tiger. Giáo sư đã nhường lại cho thằng bé cuốn vở không dùng đến, để nó tổng hợp thông tin về Tiger theo cách riêng của mình. Thành ra, ba trang đầu tiên toàn là những công thức toán khó hiểu, còn các trang tiếp theo thì dày đặc số liệu về hiệu suất phòng ngự của Nakada và tỷ lệ phục trúng bóng của Shinzo. Tôi đang nhào bột bánh mì. Sau khi bàn bạc, chúng tôi thống nhất bữa tối sẽ là món bánh mì mà lâu rồi chúng tôi chưa ăn. Chúng tôi sẽ quết phô mai, kẹp giò, rau và những thứ mình thích vào chiếc bánh mì nóng hổi. Mặt trời sắp lặn, vậy mà cái nóng vẫn chưa dịu bớt. Thổi vào qua ô cửa sổ mở toang, không phải là gió mà chỉ toàn hơi nóng. Chắc tại những tán lá đã hấp thụ ánh nắng mặt trời lúc ban ngày đang tỏa nhiệt. Chậu bìm bìm Căng mang từ trường về đã khép chặt cánh hoa để chuẩn bị đi ngủ. Ngoài sân, chiếc bóng lá của thân cây ngô đồng cao nhất có mấy con ve sầu đang nghỉ cánh. Chỗ bột mì vừa kết thúc quá trình lên men thật mềm, tôi cứ muốn nhúng mãi những ngón tay mình trong đó. Bột mì khiến cả bàn bếp lẫn sàn đều trắng xóa, mỗi lần đưa tay quệt mồ hôi trán, bột lại bám đầy mặt tôi. Giáo sư ơi! Căng cất tiếng gọi trong khi tay vẫn nắm cây bút chì và mắt không rời quyển vở. Không chịu được cái nóng, thành ra thằng bé chỉ đánh mỗi một chiếc áo may ô với quần sót. Vừa từ bể bơi về nên tóc vẫn còn ẩm. Gì vậy cháu? Giáo sư ngẩng lên, kính lão tuột xuống tận cánh mũi. Ăn chốt là gì vậy? Nghĩa là số chốt giành được sau khi đánh trúng bóng. Single hit là 1, ăn chốt 2 là 2, ăn chốt 3 là 3, home run là 4. Chính xác, giáo sư vui sướng ra mặt. Con không được quấy rầy khi giáo sư đang làm việc. Tôi véo bột mì rồi nặn thành những hình tròn bằng nhau. Con biết rồi, Căng đáp. Bầu trời không một bóng mây, cây cối sáng lóe. Dưới mặt đất, những chùm nắng lọt qua tán lá rung rinh. Căng đang bấm ngón tay đếm số chốt giành được. Tôi bật lò nướng, tiếng nhạc phát ra từ máy thu thanh gián đoạn trong chốc lát. vì tạp âm rồi lại trở về như cũ.
Này, này,
Căng lại mở miệng.
Gì thế?
Tôi hỏi.
Con có gọi mẹ đâu?
Nó bảo.
Làm thế nào để tính số lần ra sân tối thiểu để được tính điểm xếp hạng của cầu thủ đánh bóng?
Chỉ cần nhân số trận đấu của đội đầu quân với 3,1 là được, sau đó bỏ đi hàng đơn vị đằng sau dấu phẩy.
Thế không cần làm tròn ạ?
Ừ nhỉ, đâu cho bác xem nào. Giáo sư gấp sách, đặt xuống ghế rồi đến bên Căng, đám giấy nhớ xôn xao. Giáo sư chống một tay lên bàn ăn, tay còn lại đặt trên vai Căng, bóng hai người lẫn vào nhau. Căng đung đưa chân dưới ghế, tôi đút bánh mì vào lò. Chẳng mấy chốc tiếng nhạc hiệu thông báo bắt đầu buổi tường thuật trực tiếp vang lên. Căng đưa tay vặn lớn âm lượng.
Hôm nay nhất định không thể thua được.
Ngày nào Căng cũng nói vậy. Chà, người ném đầu tiên có phải là Enesu không đây? Giáo sư gỡ kính nói. Chúng tôi hình dung ra mặt sân mới tinh cha dẫm lên, nền đất ẩm đen nhảy được cào cẩn thận, chắc là mát lạnh.
Cầu thủ ném bóng của Hansin, đội chơi phòng ngự là...
Tiếng thông báo trên sân và tiếng reo hò của khán giả bị những tạp âm át mất. Chúng tôi tưởng tượng ra vết giày đinh của cầu thủ ném bóng đầu tiên đang hướng ra sân, mùi bánh mì nướng đầy ắp phòng ăn.